Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Tư, 27 tháng 10, trong Chúa Nhật thứ 30 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, câu 22 tới 30. Khi ấy, trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: "Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào." Thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến." Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, với tất cả những quân làm điều bất chính." Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót." Thưa quý ông bà và anh chị em, ta quan sát một đứa trẻ. Đứa trẻ lớn lên từng ngày với những thắc mắc, những quan sát của chúng xung quanh môi trường chúng hiện diện. Muôn vàn câu hỏi được đặt ra: cái này là cái gì? Tại sao? Nhiều khi, người lớn chẳng biết phải trả lời một đứa trẻ sao nữa. Càng lớn lên, người ta càng gặp nhiều vấn nạn trong cuộc sống, muôn vàn câu hỏi, và dường như không phải mọi câu hỏi đều có đáp án. Có những câu hỏi liên quan đến những chuyện rất thường ngày, có những câu hỏi quan trọng liên quan đến cùng đích của đời sống. Một trong những câu hỏi chúng ta bắt gặp trong tin mừng ngày hôm nay, câu hỏi về cứu cánh của cuộc đời. Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? Có bao giờ chúng ta quan tâm đến ơn cứu độ của chúng ta không? Trước muôn vàn những câu hỏi trong cuộc sống, có câu hỏi nào chúng ta đau đáu đặt ra cho vận mạng cuộc đời mình hay không? Có bao giờ chúng ta nghĩ đến rằng mình sẽ là trong số những con người được cứu thoát, hay những con người bị loại ra bên ngoài, nơi tăm tối, khóc lóc, nghiến răng? Có khi thoảng qua trong suy nghĩ, chúng ta nghĩ đến cùng đích của đời mình. Nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, nghĩ đến cùng đích của đời mình không phải là thoáng qua, mà phải là một vấn nạn đau đớn, chúng ta luôn tìm kiếm câu đáp trả. Sứ điệp tin mừng ngày hôm nay là một lời đáp trả cho khát vọng được cứu thoát. Đức Giêsu mời gọi chúng ta đi vào cửa hẹp của những chọn lựa dường như thua thiệt giữa cuộc đời, cửa hẹp của một thái độ sống mà người đời bảo rằng ngu dại, cửa hẹp của những sự hy sinh từng ngày trong cuộc sống, cửa hẹp của những thái độ chọn lựa giá trị của tin mừng, chấp nhận những thua thiệt của trần gian, cửa hẹp của một thái độ sống những lời dạy của Đức Giêsu mặc cho thế gian bĩu môi chê cười, cửa hẹp của một lối sống lội ngược dòng trước những tâm thức thờ ơ hay lối sống tục hóa gạt Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống, cửa hẹp của những lời khuyên tin mừng mà biết bao người muốn dấn thân để đạt đến đỉnh cao của đức ái, cửa hẹp của một tinh thần xả kỷ biết quên mình vì tha nhân, cửa hẹp của một lối sống chấp nhận bị bào mòn để cho Thiên Chúa được lớn lên, để cho anh em được lớn lên, cửa hẹp của một lối sống chấp nhận thua thiệt để nước trời được hình thành nơi trái tim mình và lớn lên từng ngày trong cuộc sống. Hãy chọn cửa hẹp mà vào. Ở đời thường, người ta thích đi cửa rộng, người ta thích đi những con đường thanh thang. Chẳng ai dại đi vào cửa hẹp, chẳng ai dại đi vào những lối mòn. Thế nhưng con đường thanh thang lại là con đường đưa đến cái chết, cửa rộng lại là những cạm bẫy của trần gian. Xin cho lời Chúa soi chiếu vào đời sống của chúng ta, để chúng ta biết chọn lựa con đường hẹp của tin mừng, chọn lựa cửa hẹp để có thể vào được vương quốc của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết chọn lựa cửa hẹp, để chúng con nhờ đó bước vào được mảnh đất của sự sống, bước vào được nơi dành cho các phúc nhân. Xin giúp cho chúng con trở nên mạnh mẽ và can trường, sống những chọn lựa của tin mừng, hầu chúng con được sống và được giải thoát. Amen.
Đường hẹp hoa nhiều, rộng rãi thanh thang là đường muôn đời dẫn đến hư không, mà lắm kẻ đi vào đường ấy. Đường vào đường trời đầy những trông gai, đường hẹp cho người lẽ sống thiên su, mà mấy kẻ tìm thấy đường này. Bằng mất xương ta nào, tôi cũng đi vào nước rời, dù sẽ có rất nhiều trong tay. Lòng nhất thiết khi tìm, cho thấy lối vào nước trời, dù đôi hay không nhìn lối trời. Đường đẹp hoa nhiều, dòng dài thanh thang, là đường muôn đời dẫn đến hư vọng, mà lắm kẻ đi vào đường ấy. Đường vào đường trời đầy những trông gai, đường hẹp cho người lẽ sống thiên thu, mà mấy kẻ tìm thấy đường này. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng đi vào đường trời, dù sẽ có rất nhiều trông gai. Lòng nhất thiết khi tìm, cho thấy lối vào đường trời, dù lối ấy không như lối đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Chương trình các buổi lễ Đức Thánh Cha chủ sự vào tháng 11. Vào ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, thứ ba mùng 2 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ vào lúc 11 giờ tại nghĩa trang quân đội Pháp ở Roma, cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Nghĩa trang này tọa lạc tại công viên Monte Mario trên đường Camin Lucia. Đây là nơi an táng 1.700 binh sĩ Pháp tử trận trong chiến dịch của quân đồng minh chống chế độ phát xít và quân Đức Quốc xã tại Ý từ năm 1943 đến năm 1944. Khác với các vị giáo hoàng tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco thay đổi nơi cử hành thánh lễ vào ngày 2 tháng 11 mỗi năm. Cách đây 4 năm, Ngài đã chủ sự thánh lễ nhân lễ các linh hồn tại nghĩa trang quân đội Mỹ ở Nettuno, cách Roma khoảng 40 cây số về hướng nam. Ngoài ra, văn phòng các lễ nghi phục vụ của Đức Thánh Cha cho biết, vào ngày 4 tháng 11 vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các hồng y và giám mục đã qua đời trong 12 tháng qua. Thánh lễ được cử hành tại bàn thờ ngai tòa thay vì tại bàn thờ chính là bàn thờ tuyên xưng đức tin trên mộ Thánh Phêrô. Hôm sau đó, thứ Sáu, mùng 5 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ đến trụ sở Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma để cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ 30 phút, nhân dịp kỷ niệm 60 năm khánh thành phân khoa y khoa và phẫu thuật của đại học này. Ngoài ra, Chủ nhật 14 tháng 11 vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 5 với chủ đề là Người nghèo, các con luôn có nơi các con. Tin Warszawa, Ba Lan. Có 1.800 thờ sai Ba Lan tại 99 quốc gia. Hiện nay, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan có 1.800 thờ sai nam nữ đang hoạt động truyền giáo tại 99 nước Nam châu. Con số trên đây được công bố nhân dịp Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 95. Cử hành trong toàn giáo hội hôm Chủ nhật 24 tháng 10 vừa qua. Trong số các thừa sai nói trên, có 285 linh mục giáo phận, đứng đầu là giáo phận Tà Nào. Có 847 tu sĩ Ba Lan hoạt động tại nước ngoài, đứng đầu là dòng Ngôi Lợi 159, tiếp đến là dòng Francisco Viện Tu 77, thứ ba là dòng Francisco 70. Có 629 nữ tu Ba Lan thừa sai, đứng đầu là dòng nữ Phan Sinh thừa sai Đức Mẹ 52. Ngoài ra, có 39 giáo dân thừa sai, đứng đầu là Tổng giáo phận Cracovia với 5 giáo dân. Quốc gia có đông thừa sai Ba Lan nhất là Brazil với 220 vị, Bolivia 118, Argentina 110 vị. Tại Mỹ Châu Latin có 727 thừa sai Ba Lan, tiếp đến là Phi Châu và Madagascar. Có 695 thừa sai từ Ba Lan. Ngoài ra, có 301 thừa sai Ba Lan tại Á Châu, nhiều nhất tại nước Kazakhstan với 99 vị, 28 vị tại Philippines và 27 vị tại Nhật Bản. Sau cùng, có 24 giám mục người Ba Lan thừa sai tại nước ngoài, 11 vị tại Mỹ Châu Latin, 6 vị tại Phi Châu, 2 tại Á Châu và 3 giám mục tại Úc Châu. Trong Hội đồng Giám mục Ba Lan có một ủy ban truyền giáo được thành lập năm 1967 để phối hợp các hoạt động truyền giáo, trong đó đứng đầu là việc thức tỉnh tinh thần truyền giáo, tiếp đến là hỗ trợ các sáng kiến truyền giáo, thu xếp các chuyến đi nhất là cho các linh mục giáo phận được gửi đi truyền giáo tại nước ngoài, quen gọi là các linh mục Fidei Donum Hồng Ân Đức Tin. Ủy ban này hiện do Đức Cha Jerzy Mazur dòng Ngôi Lời làm chủ tịch từ 10 năm nay. Từ năm 1984, có một trung tâm huấn luyện thừa sai hoạt động tại thủ đô Warsaw để đào tạo các thừa sai tương lai về lãnh đạo cũng như trí thức, đồng thời học hỏi về các nước họ sắp được sai đến. Khóa đào tạo kéo dài 9 tháng và bắt đầu từ tháng 9 mỗi năm. Trong niên khóa hiện nay, có 13 thừa sai tương lai đang được huấn luyện tại trung tâm này, trong đó có 9 linh mục giáo phận. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. 34 tình nguyện viên tôn giáo kết thúc 90 ngày phục vụ tại tuyến đầu. Sáng ngày 22 tháng 10 vừa qua, tại nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đón và tri ân 34 tình nguyện viên tôn giáo kết thúc 3 tháng phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19. 34 tình nguyện viên tôn giáo này gồm 22 tu sĩ và tín đồ Phật giáo, 7 bạn trẻ tin lành, 3 nữ tu Đa Minh Gò Vấp và 2 nữ tu Mến Thánh Giá Gò Vấp. Đến tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của bà Phạm Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Lược, Phó Trưởng ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ bác sĩ Châu Phú Thi, đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện, bà Trần Thị Phi Thơ, Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi Thủ Đức. Về phía các tôn giáo, có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Mục sư Lê Quốc Huy, Hội trưởng Hội Thánh Baptist Ân Điển, Linh mục Du Sen Đào Nguyên Vũ, đại diện Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Mở đầu cho buổi lễ, bác sĩ Châu Phú Thi, đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện, đã báo cáo về hoạt động của Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19. Ông nói, từ ngày 22 tháng 7 năm 2021, đã có hơn 400 tình nguyện viên tham gia công tác hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Hồi sức. Tôi rất xúc động trước sự đóng góp trong 3 tháng vừa qua của các tình nguyện viên. Hôm nay, đại diện cho lãnh đạo Bệnh viện COVID-19, tôi xin trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các tình nguyện viên đã cùng chúng tôi không ngại những khó khăn gian khổ, có mặt kịp thời và cống hiến rất thầm lặng nhưng vô cùng to lớn, góp sức cho bệnh viện trong những thời khắc khó khăn nhất. Bác sĩ Thi cũng gửi lời cảm ơn đến Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế, Giáo hội Công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các hội thánh tin lành. Tiếp theo, bà Phạm Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ cảm xúc và cảm ơn các tình nguyện viên trong dịp đặc biệt này. Kế đó, đại diện các tình nguyện viên các tôn giáo cũng đã phát biểu tâm tình và tri ân đến mọi thành phần tham dự buổi lễ. Sau đó, Linh mục Du Sen Đào Nguyên Vũ và Mục sư Lê Quốc Huy, Hội trưởng Hội Thánh Baptist Ân Điển, có đôi lời với các tình nguyện viên, đồng thời gửi lời cảm ơn đến mọi người. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đã bày tỏ niềm vui vì những cái nhất của tình nguyện viên. Phục vụ tại bệnh viện nặng nhất và có nhiều bệnh nhân được phục hồi nhất. Có thời gian được chích ngừa ngắn nhất trước khi phục vụ. Thời gian phục vụ tại bệnh viện nhiều nhất với 90 ngày và tinh thần đồng đội đa tôn giáo nhất. Kết thúc buổi lễ, các tình nguyện viên đã ca lên bài chia tay nhau cũng như ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm. Trước đó, các tình nguyện viên cũng đã trao cho nhau chữ ký trên từng chiếc áo. Được biết, 5 nữ tu Công giáo sẽ về cách ly tại tu hội Bác Ái Cào Thái. Sau một tuần lễ, họ sẽ được xét nghiệm một lần nữa. Nếu có kết quả âm tính, họ mới trở về giáo xứ và nhà dòng của mình. Tin giáo hội tại Pháp. Đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Pháp tại Lộ Đức. Từ ngày mùng 2 đến mùng 8 tháng 11 tới đây, Hội đồng Giám mục Pháp sẽ nhóm đại hội mùa thu tại Trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức ở miền Nam nước Pháp với sự tham dự của 120 giám mục và khoảng 40% chương trình nghị sự sẽ bàn về đề tài cuộc chiến đấu chống nạn bạo hành và gây hấn tình dục trẻ vị thành niên. Trước đây, chương trình dự kiến khóa học sẽ kéo dài 6 ngày, nhưng trong thông cáo công bố hôm 19 tháng 10 vừa qua, văn phòng hội đồng giám mục Pháp cho biết chương trình sẽ được kéo dài thêm một ngày, ngày khai mạc, để hoàn toàn bàn về vấn đề vừa nói. Có một số nạn nhân sẽ được mời tham dự cuộc họp của các giám mục trong vấn đề chống nạn lạm dụng. Tuy nhiên, ông Jean-Marc Sauvé, trưởng ban điều nghiên thực hiện phúc trình về nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội Công giáo Pháp trong 70 năm, từ năm 1950 đến nay, và công bố hôm 5 tháng 10 vừa qua, sẽ không hiện diện trong khóa họp của các giám mục. Ông cho biết vai trò của ông chấm dứt sau khi phúc trình được công bố. Phúc trình tên là CAC do Ủy ban điều nghiên của ông Sauvé thực hiện, có chứa được 45 đề nghị để chống lại tệ nạn lạm dụng, chắc chắn sẽ được các giám mục Pháp thảo luận. Trong số các vấn đề sẽ gây tranh luận có việc bồi thường hoặc tài trợ cho các nạn nhân. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi giải quyết thảm trạng di dân tại Libya. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp tìm giải pháp cho thảm trạng người di dân và tị nạn bị ngược đãi và hành hạ trong các trại ở Libya. Ngỏ lời với 12.000 tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 24 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi bày tỏ sự gần gũi với hàng ngàn người di dân tị nạn và những người khác đang cần được bảo vệ tại Libya. Tôi không bao giờ quên anh chị em. Tôi nghe thấy tiếng kêu của anh chị em và cầu nguyện với anh chị em. Bao nhiêu người nam nữ và trẻ em ấy phải chịu bạo lực vô nhân đạo. Một lần nữa, tôi xin cộng đồng quốc tế giữ lời hứa, tìm kiếm những giải pháp chung, cụ thể và lâu dài cho việc xử lý làn sóng di dân tại Libya và toàn địa Trung Hải. Những người bị xua đuổi chịu đau khổ dường nào. Có những trại tập trung thực sự tại đó. Cần chấm dứt việc gửi trả những người di dân về những nước không an toàn và dành ưu tiên cho việc cứu vớt các sinh mạng trên biển cả, với những phương tiện cứu cấp và dự trù việc đổ bộ lên bờ, bảo đảm cho họ những điều kiện sống xứng đáng thay vì giam cầm, bảo đảm những hành trình di cư hợp pháp và được tiến hành những thủ tục xin tị nạn. Tất cả chúng ta hãy cảm thấy mình có trách nhiệm đối với những anh chị em chúng ta, từ quá nhiều năm nay họ là nạn nhân của tình trạng rất trầm trọng này. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện trong thinh lặng. Trong thời gian gần đây, chính quyền Libya đã thẳng tay đàn áp và ngăn chặn làn sóng di dân và tị nạn với những cuộc đột nhập vào các khu bình dân, phần lớn gồm những người tị nạn và xin tị nạn, khiến cho nhiều người chết và hàng ngàn người bị giam cầm, nhiều người mất gia cư và lâm vào tình trạng nghèo đói. Ông Vincent Cochetel, đặc phái viên của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại vùng này và vùng địa Trung Hải cho biết, từ đầu, các cuộc đột nhập và những vụ bắt bớ do nhà cầm quyền Liban cho đến tháng 10 này, vì lý do an ninh, chúng tôi đã chứng kiến sự sa sút tình trạng của những người xin tị nạn dễ bị tổn thương tại thủ đô Tripoli của Libya. Chính phủ Libya cần có một kế hoạch hữu hiệu tôn trọng các quyền và tìm ra những giải pháp lâu bền. Tin Rimini, Italia. Đức Hồng Y Semeraro đề cao gương bác ái của chân quốc Sandra Sabatini. Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đề cao tấm gương bác ái của tân chân quốc Sandra Sabatini mà ngài đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ lễ tôn phong vào lúc 4 giờ chiều, Chủ nhật 24 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Thánh Columba ở Rimini, miền trung Italia. Sandra Sabatini thuộc tập đoàn Đức Giáo Hoàng Gioan 23, chuyên săn sóc những người khuyết tật và nghiện ngập, cũng như giúp giải thoát các phụ nữ khỏi nạn mại dâm. Sandra sinh năm 1961 tại tỉnh Rimini. Năm 12 tuổi, Sandra gặp cha Oresan Benzi, cha sở giáo xứ Chúa Phục Sinh tại Rimini, và là người sáng lập cộng đoàn Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Theo gương cha, Sandra cũng chọn chia sẻ cuộc sống với những người bị khuyết tật nặng. Sau khi mãn trung học, Sandra theo học y khoa và cùng với người yêu anh Guido Rossi dự kiến sẽ thành hôn sau khi tốt nghiệp và ra đi làm thừa sai giáo dân tại Phi Châu. Nhưng sáng ngày 29 tháng 4 năm 1984, Sandra bị tai nạn giao thông và qua đời tại Bologna.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tận. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời khuyên dành cho bậc sống độc thân và gia đình, chủ đề tiếp theo trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giới thiệu với chúng ta trong tuần này sẽ là việc ăn của cúng và đức ái mục tử. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thế bây giờ, ngoài chuyện hôn nhân và độc thân, có một vấn đề nữa, có lẽ trong bối cảnh ngày hôm nay cũng khá gần gũi với chúng ta đây, đó là vấn đề ăn của cúng. Nhưng mà điều tôi muốn nói thì không phải là chuyện ăn của cúng cho bằng là đức ái mục tử. Các anh chị đọc đó, thì thấy vấn đề ăn của cúng cái gì? Thế nhưng mà vấn đề này nó liên hệ đến đời sống cộng đoàn tín hữu Côrintô ở một điểm khác nữa kìa. Bây giờ ta viết ra đây nha, của cúng này. Những người họ thờ lại các thần ngoại giáo, họ dâng của cúng cho các thần. Và khi đã dâng của cúng cho các thần rồi thì họ đem xuống để ăn. Như vậy thì khi ăn của cúng này, họ tin rằng tôi đang hiệp thông với các thần. Thế bây giờ trong cộng đoàn có những người ta gọi là mạnh mẽ đi, và những người yếu. Những người mạnh mẽ này họ tự hào họ là người hiểu biết. Mà họ hiểu biết thật. Họ giải thích rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà thôi, còn ngoài Chúa ra chẳng có thần linh nào khác hết. Và như vậy cái chuyện mà dâng của cúng cho các thần ngoại giáo này có nghĩa lý gì không? Chả có nghĩa lý gì cả. Như vậy thì cái đồ cúng này này, dù mà người ngoại người ta có cúng đi nữa, thì có thực sự là của thần linh gì không? Có đâu mà thuộc về thần linh. Chỉ có một mình Chúa duy nhất thôi. Và như thế thì tôi ăn có sao không? Thoải mái. Đấy, đó là những người mạnh mẽ, người ta hiểu biết, người ta cắt nghĩa như vậy. Thế nhưng đâu có phải ai cũng hiểu như thế, phải không? Phần lớn các Kitô hữu thời bấy giờ là những người mới trở lại đạo, tức là trước đây họ dâng của cúng cho các thần ngoại. Và họ vẫn ăn của cúng với một sự tin tưởng rằng đây là tôi ăn của các thần linh. Bây giờ họ trở lại đạo, họ tin vào Chúa Kitô, nhưng mà niềm tin đấy nó mới như cái hạt mầm thôi, nó chưa phát triển mạnh. Họ vẫn nghĩ rằng ăn của cúng đó là hiệp thông với các thần ngoại giáo, những người mà bảo là yếu. Và như vậy khi mà họ nhìn thấy một người Kitô hữu mà ăn của cúng thì họ cảm thấy là bị xúc phạm lắm. Nhất là những người đấy lại là người lãnh đạo cộng đoàn chẳng hạn, mà ăn của cúng thì họ cảm thấy bị xúc phạm lắm. Cho nên Thánh Phaolô mới nói là phải cẩn trọng. Đức ái mục tử nằm ở chỗ này. Đó là lý do mà tôi viết cho các anh chị ở đây này. Chính ở đây Thánh Phaolô đưa ra những lời khuyên rất tinh tế. Theo Ngài, tuyên xưng rằng chỉ có một Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu là Chúa vẫn chưa đủ, còn cần phải có sự nhạy bén trước những nhu cầu của người khác. Chỗ này rất hay, nhạy bén. Có một nhà tư tưởng đã viết một câu tôi nhớ mãi: nhạy bén là nét tinh tế nhất của tình yêu. Nhạy bén. Mẹ Maria của chúng ta chẳng hạn, hết sức là nhạy bén. Đi dự tiệc cưới Cana, tiệc cưới thì ai cũng lo ăn, ai cũng lo nói, chỉ có một mình Đức Mẹ rất là nhạy, thấy rượu nhà người ta gần hết rồi. Và Đức Mẹ mới đang nói nhỏ: họ hết rượu rồi con ạ. Có ai nhạy bén cho bằng Đức Mẹ đâu. Bởi vì trái tim của Đức Mẹ là trái tim đầy tình yêu thương, cho nên Đức Mẹ quan tâm đến nhu cầu của người khác rất là nhạy. Ấy Thánh Phaolô nói mình tiên xưng chỉ có một Thiên Chúa là Cha, chỉ có một mình Đức Giêsu là Chúa, rất đúng, rất tốt, nhưng mà chưa đủ, còn phải có sự nhạy bén quan tâm đến người khác một chút. Thành thử ra Thánh Phaolô nhắc nhớ cộng đoàn Côrintô, có nhiều người trong cộng đoàn mới trở lại và trước đây họ vẫn dâng của cúng cho các thần ngoại giáo. Sự hiểu biết của người ta còn giới hạn, tinh thần đức tin còn yếu, cho nên phải tránh những gì gây xúc phạm cho họ. Và tôi viết thêm là đây là điều ta cần quan tâm, không chỉ trong vấn đề ăn của cúng mà còn trong mọi lĩnh vực khác của đời sống. Đức ái mục tử là chỗ này. Đấy, tôi nhắc lại, không phải chỉ là chuyện ăn của cúng mà có ý nói đến đức ái mục tử. Đức ái nhưng mà là đức ái mục tử. Ta lấy một vài ví dụ cho nó cụ thể nhé. Thôi cứ lấy ngay ví dụ về mấy ông linh mục lên. Mục tử mà. Chẳng hạn như bây giờ một linh mục chở một cô con gái, thế có tội gì không? Không có tội gì đâu. Lương tâm của ông ngay thẳng trước mặt Chúa, tội lỗi gì? Chả tội lỗi gì. Hoàn toàn trong sáng trước mặt Chúa. Nhưng mà trong hoàn cảnh hiện tại, phần đông anh chị em giáo dân có chấp nhận được điều đó không? Thưa không, đó là thực tế. Và vì thế dù tôi biết rằng trước mặt Chúa tôi hoàn toàn trong sáng, không có lỗi lầm gì cả, nhưng vì anh chị em giáo dân tôi không trả làm gì, đi sẽ biết tốt nhất. Giả như một linh mục trẻ đi nữa, một cô nào đấy người ta mời đi uống cà phê để cho biết chỗ này nó mới mở, thế có tội lỗi gì không? Chả có tội lỗi gì, tôi có làm gì đâu mà thành tội. Nhưng phần đông anh chị em giáo dân mà nhìn thấy ông cha trẻ lại ngồi với một cô nào đấy ở trong cái quán mà nó lại hơi mờ mờ, thế thì hồ nghi lắm, nó sinh tội ra. À thì thôi, tôi chấp nhận, tôi không làm chuyện đấy. Đấy là đức ái mục tử. Mặc dù tôi trong sạch trước mặt Chúa, tôi vẫn cố tránh những hành vi, những cử chỉ có thể xúc phạm đến lương tâm của người khác. Sống cho người khác, sống vì người khác. Thánh Phaolô nói với chúng ta điều đấy. Cho nên á, khi các anh chị đọc tiếp sang trang 9 sẽ thấy Ngài lý luận ngay từ bản thân Ngài. Tôi không tự do ư? Tôi không phải là tông đồ ư? Tôi đã không thấy Đức Giêsu Chúa chúng ta sao? Anh em không phải là công trình của tôi trong Chúa sao? Nếu đối với những người khác tôi không phải là tông đồ, thì ít ra đối với anh em tôi là tông đồ. Phải chăng tôi không có quyền ăn uống, không có quyền đem theo một người chị em tín hữu như các tông đồ khác, như các anh em của Chúa và như ông Kê-pha? Phải chăng chỉ có tôi và anh Ba-na-ba không có quyền được miễn lao động? Có ai đi đánh giặc mà lại phải tự túc bao giờ? Có ai trồng nho mà lại không được ăn trái? Hay có ai chăm súc vật mà lại không được uống sữa của súc vật? Là lý luận rất cụ thể. Và câu không dám nói là kết luận, nhưng mà câu then chốt ở chỗ này: phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Với người Do Thái, tôi đã trở nên Do Thái để chinh phục người Do Thái. Với những ai sống theo lề luật, tôi đã trở nên người sống theo lề luật, dù không còn phải sống theo lề luật nữa, để chinh phục những người sống theo lề luật. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Đấy là lối sống của Phaolô. Đấy là lối sống mà chúng ta gọi là đức ái mục tử. Sống cho người khác, sống vì người khác, chấp nhận những hy sinh. Không phải là chỉ có những tông đồ như Phaolô hay là các linh mục tu sĩ mới nói đến chuyện này, nhưng mà tôi chắc chắn là chính các anh chị trong cuộc sống hàng ngày cũng đã sống điều đấy trong gia đình của mình, trong nhiều mối tương quan xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Đức Cha Phanxô Palu, vị thừa sai nhiệt thành và thánh thiện, bài viết của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Lịch sử truyền giáo tại Việt Nam in đậm dấu ấn của các vị thừa sai ngoại quốc. Các ngài thuộc nhiều quốc tịch khác nhau như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Pháp. Nếu các ngài khác biệt về nguồn gốc thì lại duy nhất trong một lý tưởng, đó là làm sao để tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu đến với các dân tộc xa xôi. Lời của Đấng Phục Sinh nói với các môn đệ: anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, đã thôi thúc các ngài lên đường. Lý tưởng ấy cũng giúp các ngài tìm được sức mạnh trên những bước đường truyền giáo đầy cam go thử thách. Quả thật là một điều không dễ, khi đến một xứ sở xa lạ hoàn toàn khác biệt văn hóa. Các ngài đã khởi đầu từ việc học ngôn ngữ, phong tục tập quán, và chỉ sau một thời gian có thể giảng dạy cho người bản địa bằng ngôn ngữ của họ. Nhiều vị thừa sai đã can đảm hiến dâng chính mạng sống mình để làm chứng cho điều mình rao giảng. Sau cha Alexander Ross, dòng tên Đức cha Phanxô Palu và Đức cha Lambert de Lamotte là những vị thừa sai đầu tiên của Hội Thừa sai Hải ngoại Paris đến truyền giáo tại vùng Viễn Đông. Hai vị giám mục này cũng là đồng sáng lập của Hội Thừa sai Hải ngoại Paris. Các ngài là những người có công khai phá mở đường cho các thế hệ thừa sai sau này tiến bước. Tại Việt Nam, một số tín hữu, nhất là các nữ tu dòng Mến Thánh Giá, có thể biết chút ít về đức cha Lambe de la Motte, nhưng về đức cha François Balou hầu như không mấy ai biết đến. Nhân dịp kỷ niệm 337 năm ngày người qua đời, 29 tháng 10, 1684, 29 tháng 10, 2021, chúng ta cùng phát họa chân dung của vị thừa sai đã nỗ lực cố gắng hết mình để thực hiện sứ vụ loan báo tin mừng tại Viễn Đông. Ôn lại cuộc đời của Ngài, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho tiến trình xin tòa thánh phong chân phước và phong thánh cho hai vị đại diện tông tòa đầu tiên của Việt Nam sớm được thành tựu. François Balou chào đời tại thành phố Tours, nước Pháp, và lãnh nhận bí tích rửa tội vào ngày 31 tháng 8 năm 1626. Sau khi học xong chương trình ở chủng viện, Ngài thụ phong linh mục ngày 24 tháng 9 năm 1650 và tiếp tục học để lấy bằng tiến sĩ dân luật và giáo luật. Với đoạn sách Super Catechum năm 1659, Đức Thánh Cha Alexander Đệ Lục thiết lập hai địa hạt tông tòa đầu tiên ở Viễn Đông là Đàn Ngoài và Đàn Trong. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm hai giám mục là François Balou đại diện tông tòa Đàn Ngoài và Pierre Lambert de la Motte đại diện tông tòa Đàn Trong. Đức cha Balou được thụ phong giám mục ngày 17 tháng 11 năm 1658 tại Roma với hiệu tòa Heliopolis, nay thuộc Liban. Ngày 2 tháng Giêng năm 1662, Ngài lên tàu tại cảng Marseille để đi Việt Nam, nhưng phải mất 2 năm 27 ngày mới tới được Thái Lan. Phái đoàn cùng đi với Ngài lúc đầu có 7 linh mục và 2 giáo dân, nhưng khi đến nơi chỉ còn 4 linh mục và 2 giáo dân. Được trao sứ vụ đại diện tông tòa Đàn Ngoài, đức cha François Balou lại chưa bao giờ đặt chân đến nhiệm sở của mình, vì bối cảnh xã hội lúc đó phức tạp, nhất là do những cuộc bách hại đạo tàn khốc. Thực ra, đức cha François Balou luôn lo lắng cho nhiệm sở được tòa thánh trao phó. Ngài đã nhiều lần tìm cách vào Đàn Ngoài mà không được. Khoảng giữa năm 1674, đức cha François Balou lên thuyền đi ra Đàn Ngoài, và cơn bão ném Ngài vào bờ biển Manila, và người Tây Ban Nha đã bắt Ngài lại, đối xử với Ngài như kẻ thù. Họ đưa Ngài trở về châu Âu bằng con đường ngang qua Mexico. Phải nhờ đến sự can thiệp của vua Louis thứ 14, Ngài mới được trả tự do. Lòng nhiệt thành với sứ mạng loan báo tin mừng thể hiện rõ trong đời sống và giáo huấn của Ngài, đồng thời cho thấy vị thừa sai của chúng ta luôn trong tâm thế sẵn sàng tử đạo. Vào tháng 9 năm 1663, sau khi được tin hai vị thừa sai là cha Brunel và cha Birego qua đời vì bạo bệnh, đức cha François Balou đã viết cho bà D'Aguillon: "Kìa cây cầu đã được bắt đầu, thật quá hạnh phúc nếu xác và xương của chúng tôi, cũng như của những người con thân yêu của chúng tôi, có thể được dùng làm cột trụ để củng cố nó và tạo ra một con đường trọn vẹn, rộng mở cho các thừa sai dũng cảm." Ngài cũng viết trong thư gửi bạn đề ngày 1 tháng 9 năm 1663: "Chúng tôi thấy mình hạnh phúc vì có thể dùng thân xác của chúng tôi để xây dựng một cây cầu đưa các bạn đến Trung Hoa hoặc đến Đàn Ngoài để thi hành sứ vụ ở đó cách trung tín hơn. Cho nên, bất cứ điều gì xảy ra với chúng tôi xin các bạn luôn luôn xem công trình này như là một trong các công việc chính của chúng ta, và dường như đã được ủy nhiệm và giao phó cho chúng ta hơn là cho bất kỳ ai khác." Ngày 17 tháng Giêng năm 1665, đức cha François Balou trao quyền điều hành Đàn Ngoài cho đức cha Pierre Lambert de la Motte để lên đường trở về lại châu Âu, với mục đích là trực tiếp tường trình với tòa thánh về những quyết định của công đồng Ayutthaya được tổ chức năm 1664. Qua hai cuộc hành trình Á-Âu, lần thứ nhất từ năm 1665 đến năm 1673, và lần thứ hai từ năm 1674 đến năm 1681, Vậy thừa sai của chúng ta vừa tạo nhịp cầu thông tin thường xuyên để tòa thánh hiểu rõ hơn nhu cầu truyền giáo và bối cảnh xã hội, văn hóa của các quốc gia Viễn Đông, vừa lĩnh hội sự chỉ dạy của tòa thánh để giúp cộng đoàn giáo hội non trẻ ở miền truyền giáo này được vững vàng phát triển. Tại Roma, những đệ trình của Đức cha Phanxo Paulo được thánh bộ cứu xét cẩn thận. Kết quả là năm 1669, tòa thánh đã đưa ra những quyết định sau: chấp nhận bản huấn thị gửi các thừa sai, tán thành việc lập chủng viện chung cho cả vùng truyền giáo Viễn Đông, đặt Simla dưới quyền cai quản của các giám mục Pháp, các ngài có thể tiếp nhận và huấn luyện các linh mục cho vùng Viễn Đông. Trong những chuyến đi này, Đức cha Paulo nỗ lực tìm kiếm thêm nhân sự cũng như nguồn tài trợ cho công cuộc truyền giáo. Năm 1670, sau khi từ Roma trở lại châu Á và đang còn lưu lại tại Ấn Độ, qua những tin tức nhận được về chuyến đi đàng ngoài của Đức cha Lambert de Lamotte, Đức cha Phanxo Paulo tiếp tục liên hệ qua thư từ với tòa thánh để xin chuẩn nhận cho các quyết định của công đồng phố hiến, dòng nữ mến thánh giá và hiệp hội các tín hữu nam nữ mến thánh giá do Đức cha Lambert thành lập tại đàng ngoài. Nhờ cuộc vận động của Đức cha Phanxo Paulo tại Roma, ngày 25 tháng 11 năm 1679, tòa thánh đã bổ nhiệm cha Didier và cha de Bourges làm giám mục và đại diện tông tòa Đông và Tây đàng ngoài. Sau khi đã có nhân sự thay thế, ngày 1 tháng 4 năm 1680, tòa thánh bổ nhiệm Đức cha Phanxo Paulo làm giám quản tông tòa các vùng truyền giáo, tức là các địa phận ở Trung Quốc, đặc biệt trông coi các tỉnh Giang Tây, Quảng Đông, Chiết Giang, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Hồ Quảng, Quý Châu, Vân Nam và các đảo Đài Loan và Hải Nam. Ngày 15 tháng 4 năm 1680, ngài chính thức được bổ nhiệm làm đại diện tông tòa Phúc Kiến. Như một nhà truyền giáo không mệt mỏi và sẵn sàng lên đường, ngài đã đến địa sở mới vào ngày 14 tháng Giêng năm 1684. Sau những năm tháng miệt mài truyền giáo với nhiều hy sinh gian khổ, lúc 3 giờ 30 phút, ngày Chủ nhật 29 tháng 10 năm 1684, ở tuổi đời 58, ngài lên đường cho cuộc hành trình cuối cùng về nhà cha tại giáo phận Phúc Kiến. Di ngôn ngài muốn thông truyền cho chúng ta chính là những lời căn dặn trước khi qua đời: nếu tôi còn gì phải dặn dò anh em, thì đó là anh em hãy sống hiệp nhất và bác ái với nhau và với các vị đại diện tông tòa. Bao lâu còn bác ái trong các giáo phận, thì mọi sự đều tốt đẹp. Hội đồng Giám mục Việt Nam và Hội Thừa Sai Paris đang tiến hành các thủ tục để xin tòa thánh phong chân phước cho hai vị đại diện tông tòa đầu tiên của Giáo hội Việt Nam. Đức cha Pierre Lambert de Lamotte và Đức cha Phanxo Paulo, hai vị đại diện tông tòa này, cũng là các đấng đồng sáng lập Hội Thừa Sai Hải Ngoại. Tuy nhiên, truyền thống của họ nhìn nhận Đức cha Phanxo Paulo giữ vai trò hàng đầu và có ảnh hưởng trội hơn trong việc thiết lập các cấu trúc đầu tiên của hội. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đứng lên với thầy, bước đi theo thầy, nhờ thầy mở đường về chân thiên lý. Đôi đầu dối gian, trông lại mắt câu, qua thầy tìm ra từ thân cách hoa. Càn ngăn mọi ám tâm, đẩy lùi sự chiến tranh, chung tay với thầy bảo vệ tự do.
Đứng lên với thầy, bước đi theo thầy,
nhờ thầy mở đường về chân thiện mỹ.
Đôi đầu dối gian, chống lại bất công,
qua thầy tìm ra sự thật giải thoát. ngàn ngàn mọi an tâm đẩy lùi từ chiến tranh chung tay với thầy bảo vệ thế giới như theo thầy đừng sợ giống như thầy đừng sợ vì thầy là Điều đã cứ thân và là sự
đọc lại những trang tiểu sử cuộc đời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II. Có lẽ người trẻ chúng ta chỉ thực hiện một nghĩa cử tuyệt đẹp, đó là tạ ơn Chúa và tri ân Ngài mà thôi. Ngài tên là Carol Joseph Wontila, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1920, nước Ba Lan. Là người con út trong gia đình có ba người con. Năm lên 9 tuổi, mồ côi mẹ. Năm 21 tuổi, mất cả cha. Sau khi học hết chương trình trung học, cậu Joseph Wontila ghi danh vào Đại học Jagiellonica, Cracovia. Năm 19 tuổi, khi quân xâm lược Nazi đóng cửa trường đại học, cậu Carol làm việc trong một hầm mỏ để kiếm sống. Cảm nghiệm được tiếng gọi của Chúa, năm 22 tuổi, cậu bắt đầu theo học tại Đại chủng viện Cracovia dưới sự hướng dẫn của chính Đức Tổng Giám mục Cracovia. Thầy được thụ phong linh mục năm 26 tuổi và được cử đi học tại Roma, rồi làm giáo sư thần học. Ngài được thụ phong giám mục vào năm 38 tuổi tại nhà thờ chánh tòa Cracovia. 6 năm sau đó, Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đặt ngài làm tổng giám mục Cracovia và rồi đề cử ngài lên tước vị hồng y vào ngày 26 tháng 6 năm 1967. Ngài tham dự công đồng Vaticano II với sự đóng góp quan trọng trong việc soạn thảo hiến chế Gaudium et Spes. Với tư cách hồng y, ngài cũng là thành viên trong năm thượng hội đồng giám mục trước khi trở thành giáo hoàng vào ngày 16 tháng 10 năm 1978. Ngoài qua đời tại Vatican ngày 2 tháng 4 năm 1205 vào chiều thứ bảy bước vào ngày Chúa Nhật lòng Chúa thương xót. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II là vị giáo hoàng thứ 264 của Giáo hội Công giáo. Ngài là giáo hoàng người Ba Lan duy nhất cho đến nay và là giáo hoàng đầu tiên không phải là người Ý. Với lòng hăng say trong sứ vụ mục tử, ngài đã thăm 104 quốc gia, đi qua 700.000 dặm, tương đương với 28 lần đường vòng quanh trái đất, hay tương đương với 3 lần đường từ trái đất đến mặt trăng. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đến Anh Quốc, thăm ngôi đền Hồi giáo ở Syria, thuyết giảng trong buổi lễ tại một nhà thờ Tin lành ở Áo, bước vào hội đường Do Thái tại Roma, thăm Romania, một nước chính thống giáo, thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Vatican và Israel. Ngài đã chủ tọa 15 thượng hội đồng giám mục, ban hành 14 thông điệp, 15 tông huấn, 11 tông hiến và 45 tông thư. Ngài cũng đã ban hành cuốn giáo lý của Giáo hội Công giáo. Ngài đã xuất bản 5 cuốn sách: Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, Hồng ân và mầu nhiệm, những bài suy niệm dưới hình thức thơ văn, Hãy đứng dậy chúng ta cùng đi, Ký ức và căn tính. Ngài đã dành cho giới trẻ một chỗ đứng quan trọng trong trái tim giáo hội. Vì thế, Ngài thành lập Ngày Giới Trẻ Thế Giới kể từ năm 1985. 19 lần Ngày Giới Trẻ Thế Giới diễn ra trong triều đại của Ngài, đã quy tụ hàng triệu bạn trẻ trên khắp thế giới. Ngài cho rằng khởi điểm của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới nằm trong cuộc tập họp người trẻ một cách rất tự nhiên khi họ đi theo Đức Giê-xu tại Jerusalem. Trẻ em và thanh niên mang cành lá đón rước Đức Kitô và tuyên dương Ngài, hoan hô con vua David. Vì vậy, có thể nói rằng Chúa Giê-xu hân hoan đi vào Jerusalem là ngày giới trẻ thế giới đầu tiên. Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô. Ngay bài diễn văn thứ nhất, Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo II đã bộc lộ tinh thần rất trẻ trung của Ngài. Hôm nay đây, khi cùng nhau ngắm nhìn chân dung của Ngài, chúng ta và các bạn trẻ hãy dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân cảm mến và chung tiếng thân thưa với Ngài rằng: chúng con, những người trẻ, rất biết ơn Ngài. Ngài là mẫu gương, là điểm kết nối, là nhân chứng, là vị thầy dạy người trẻ chúng con sự can đảm. Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô. Các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy đẩy lui những ý thức hệ hẹp hòi và bạo tàn. Các bạn hãy tránh xa mọi hình thức quốc gia chủ nghĩa quá khích và cố chấp. Các bạn được giao sứ vụ mở ra những con đường huynh đệ mới giữa các dân tộc để xây dựng một gia đình nhân loại duy nhất, trong khi đào sâu quy luật cho và nhận, hy sinh và đón nhận kẻ khác. Các bạn có nhiệm vụ loan truyền nền văn hóa tin mừng phong phú. Trong đó, Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi là giải pháp cụ thể cho những vấn nạn cụ thể chủ yếu của con tim khắc khoải của loài người. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho giáo hội có một vị mục tử tài đức. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho một vị cha luôn yêu thương và gần gũi với người trẻ. Chúng con tạ ơn Chúa đã dùng Ngài để hướng dẫn người trẻ chúng con cung cách sống phục vụ giáo hội và xã hội. Xin cho chúng con có được tinh thần trẻ trung và thánh thiện như Ngài. Amen.
Đứng lên với Thầy, bước đi theo Thầy,
nhờ Thầy mở đường về chân thiện mỹ.
Đôi đầu dối ra, chống lại bất công.
Qua Thầy tìm ra sự thật giải thoát.
Càn ngăn mọi ác tâm, đẩy lùi sự chiến tranh. Chung tay với Thầy bảo vệ cuộc sống. Bước theo Thầy đừng xa đừng xa, giống như Thầy đừng xa đừng xa. Vì Thầy là Thiên, là sự thật và là sự thật. Bước theo Thầy đừng xa đừng xa, giống như Thầy đừng xa đừng xa. Vì Thầy là Thiên, là sự thật và là sự thật.
Bước theo Thầy đừng sợ đừng sợ, sống như Thầy đừng sợ đừng sợ, vì Thầy là đường, là sự thật và là sự thật.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.